Today's enlightening entertainment will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Trường Tôi được ra mắt lần đầu trên màn ảnh lớn vào năm 1974 về một ngôi trường trung học. Trong đó, từ hiệu trưởng đến giáo sư, giám thị và học sinh đều thân thiết gắn bó với nhau. Trường Tôi được thực hiện nhằm mục đích xây dựng cho học sinh hướng về những sinh hoạt và tình cảm đứng đắn, lành mạnh. Tại một trường trung học nội trú miền Nam Âu Lạc, mặc dù kỷ luật rất nghiêm khắc, nhưng quý thầy cô hết lòng thương yêu, chăm sóc học sinh, hầu giúp các em trở thành người hoàn thiện, hữu ích trong xã hội. Học sinh của trường rất năng động và sáng tạo, tuy nhiên không kém phần tinh nghịch. Năm đó, học sinh toàn trường được phép tổ chức cắm trại. Chính trong dịp này, Dũng trưởng lớp 12A, học giỏi và đàn hay, đã làm quen với Tuyết Lan, một nữ sinh hiền lành, khả ái. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần kết của bộ phim Trường Tôi do đạo diễn Lê Dân thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Quốc Dũng trong vai Dũng, Tuyết Lan trong vai Tuyết Lan, Kiều Hành trong vai bà hiệu trưởng, Thanh Hoài trong vai thầy chủ nhiệm, Tùng Lâm trong vai thầy Lâm, Thanh Lan trong vai cô Thanh Lan, Khả Năng trong vai thầy tổng giám thị, Tony Hiếu trong vai thầy Thiện, Thanh Việt trong vai thầy Việt, Duy Phương trong vai Phương, Trần Đình Mưu trong vai bác sĩ, Bé Bự trong vai bà nấu bếp, Văn Thanh trong vai Thanh, Quách Phát trong vai Phát, Bạch Lan Thanh trong vai cô giáo, cùng các nghệ sĩ khác. Đạo diễn Lê Dân, một đạo diễn phim tài ba của Âu Lạc, Việt Nam, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Hồi Chuông Thiên Mộ, Loan Mắt Nhung, Trường Tôi, đặc biệt phim Xương Rồng Đen đã tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế. Bộ phim mới nhất do chính ông viết kịch bản và đạo diễn, Những Bức Thư Từ Sơn Mỹ, sản xuất bởi Trung tâm UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc Điện ảnh Truyền thông Việt Nam đã được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 63 ở Pháp Quốc năm 2010.
Thank you. Chúa rừng già, nơi hoàng đường xa cửa đã khép ngăn em về. Buồn đã đến rồi, một buổi sáng chân chim có nhớ vườn hồng, nhớ khung cửa sông và còn nhớ tới em không?
Hôm nay tôi cần phải lưu ý quý vị giáo sư và giám thị về vấn đề tình cảm của các học sinh lớp lớn. Quý vị phải kiểm soát chúng một cách khát gao mà tế nhị, sao cho chúng nghĩ đến chuyện học hơn là mơ mộng viển vông. Tôi không muốn một lần nữa thấy cảnh nam nữ học sinh trao đổi thư từ làm quen nhau.
Thầy Thiện vừa cho tôi biết bà hiệu trưởng đang nổi giận vì vụ lộn xộn tình cảm của một trò lớp này. Dũng, lên đây. Chép bài này lên bảng. Lấy giấy ra làm bài. Tôi muốn các em im lặng đến cuối giờ.
Trò Phương, trò Dung, các trò có biết hình phạt nặng nhất dành cho học sinh bất tuân kỷ luật là gì không?
Dạ biết.
Biết, sao còn lén lút trao đổi thư từ cho nhau? Trò Phương đưa thư cho trò Dung bằng cách nào?
Thưa bà hiệu trưởng, tụi nó có nhiều cách, bắt cách này nó loại cách khác. Dạ.
Được rồi, trò đưa bằng cách nào?
Dạ, bằng trái banh.
Bằng trái banh là sao?
Thưa bà hiệu trưởng, tụi nó dán thư vào banh, rồi đá. Dạ, đá qua sân nữ sinh.
Dạ, chẳng những dán mà tụi nó còn dễ vào banh. Tụi nó dán còn hay hơn tôi nữa.
Đưa thư cho nhau, rồi hai trò có gặp nhau không?
Dạ. Dạ, dạ chưa.
Dạ chưa.
Không khui vụ này thì cũng sắp lại rồi.
Phạm tội này là phải đuổi.
Thưa bà hiệu trưởng, đây là lần đầu. Giả lại các em cũng chưa gặp nhau. Xin bà hiệu trưởng khoan hồng cho.
Được rồi, đây là lần đầu, tôi tạm tha cho. Các trò còn lộn xộn như vậy nữa là phải đuổi nghe.
Ê, vụ mày đã sao?
Xong xuôi, tha rồi.
Đáng lẽ nó bị phạt nặng đó tụi bay. Thằng Dũng cũng vậy. Coi bộ nó thân Dương Lan dữ à.
Vắng mặt người ta, tụi bay cứ nói xấu hoài.
Xấu gì? Bữa thầy kêu nó lên bảng, tao tưởng nó dính rồi chứ. Ê, tụi bay coi kìa, mặt nó hết thấy có ghét.
Chỉ có lúc lên bệnh xá xin thuốc báo con Lan là dễ thương.
Dễ vậy, mặt còn quay, thêm tóc vô đi.
Thưa thầy, phải chi cạo trọc dễ dễ thầy, có tóc khó dễ quá thầy ơi.
Mày mày, người thiếu nữ chỉ có mái tóc dài là đáng chú ý nhất, là nên thơ nhất. Vậy thì vẽ cái mình đi, đừng vẽ cái đầu. Học với tôi mấy năm rồi mà có bộ tóc vẽ cũng không được.
Qua khôi mà không vẽ cái đầu làm sao biết được qua khôi. Thẩm Dũng,
mày cứ phá nó hoài.
Ca nhạc thì hay lắm, mà vẽ cái thì trục trặc. Sáng nay tôi cũng cho mấy em biết, đêm văn nghệ sắp tới thầy Lâm sẽ điều khiển chương trình. Tôi lo phần kỹ thuật, còn phần trình diễn mấy em ráng lo cho xong nha.
Dạ.
Tụi thầy yên chí có tụi an.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu của cái gì tiết mục đặc sắc của chương trình.
Thì cô không kêu sớm đi này đi.
Dạ,
Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi của quý vị vì lý do kỹ thuật. Và bây giờ đây chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu của quý vị đến một đặc sắc của... Dạ, kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin thành thật cáo lỗi của quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu
cùng quý vị.
Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi hết sẻ rồi. Dạ, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu của quý vị cô Tuyết Lan và các em nữ sinh trong màn nhạc cảnh Tuổi Mộng Mơ.
Nhận thấy sự hiện diện của tiếng hát học trò duyên dáng nhất tại đây, đó là cô Thanh Lam. Chắc cô Thanh Lam sẽ không nỡ từ chối việc trình bày một bài hát ưng ý nhất cho đêm văn nghệ tất niên này. Kính thưa quý vị, đây cô Thanh Lam.
Xin chào quý vị. Thanh Lam xin trình bày nhạc phẩm Tuổi Biết Buồn là một nhạc khúc mới nói về cái tuổi bắt đầu rời xa tuổi thơ để mộng mơ. Nhưng Thanh Lam tin rằng các em sẽ không quá mơ mộng để còn dành tâm trí học hành và thi đậu vào cuối năm nay. Và đây, Tuổi Biết Buồn.
Nhớ ta sẽ cùng chơi
say, nụ hoa sắc trên đầu, tạm nhau đứng bên cầu, đâu ngờ dòng đời đang cuốn mau. Buồn đã biết rồi thì chờ đến cơn vui, bàn chân âu thời dần lạnh bước chân đời, mang dĩ vãng trong tay trên quãng đường dài, lưu vật còn đây giờ còn tiếc hơn ngày hoài.
Nơi hoàng đường xa, cửa đã khép ngăn em về.
Toán 0 điểm, Lý Quá 2 điểm, Triết 3 điểm, Sử Địa cũng không thuộc bài. Tại sao trưởng lớp mà học hành như vậy à?
Thưa thầy.
À, được rồi, để tôi. Dũng, lên văn phòng hiệu trưởng. Ừ. Bây giờ chúng ta ôn bài. Trò Phan, phong trào văn thân có những nhân vật nào đáng kể nhất?
Thưa thầy, phong trào văn thân gồm có ba nhân vật đáng kể là Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Thuật và Hoàng Hoa Thám.
Ngồi xuống. Trò Hải, em cho biết chi tiết về ba nhân vật mà trò Phan vừa kể.
Thưa thầy, Phan Đình Phùng người Hà Tĩnh, Đỗ Đình Nguyên là quan chức ngư sử, xung đột với Tôn Thất Thuyết nhân vụ phế Vưu Dục Đức nên bị cách chức.
Tiếp theo,
khi Vua Hàm Nghi ra Hà Tĩnh, Phan Đình Phùng ra Bái Yết.
Học hành vậy đó. Không nên gian lận. Sự gian lận là mất phẩm giá con người, mà cũng khó qua mặt được ai. Thời giờ dùng để sắp đặt mưu kế lừa lọc.
Thôi bằng cách nào đây? Tháng này cháu có cố gắng được không?
Dạ, con xin cố gắng.
Cháu phải biết tự trọng. Dù ba cháu nhân của trường này mà cháu học không ra gì thì nhà trường cũng không chấp nhận. Thôi, về lớp.
Dạ.
Cô Cuối, đem sổ điểm mắc đến tôi coi.
Dạ.
Ba tháng rồi không nhận được tiền nhà, tao lo quá. Năm ngoái ba tao bận đi xa, 6 tháng mới gửi tiền lên thì sao? Còn mày, ba mày giúp nhà trường quá nhiều rồi, chẳng những không nhận được tiền, tao gửi về 3 bức thơ rồi, ba không trả lời.
Vì vậy mày lo nghĩ không học được phải không?
Đúng vậy.
Mày xin phép gì dưới rồi, chừng nào mày lên?
Chắc vậy không? Về cho biết chủ nhà ra sao, rồi lên ngay. Thôi mày vô, tao về.
Lên mau nghe, tao trông.
Vậy Dũng?
Thưa bà, ba con vừa mới mất.
Vậy hả? tôi thành thật chia buồn cùng con.
Con xin phép bà cho con được rời khỏi trường.
Sao nói lạ vậy? Còn vài tháng nữa thì đến kỳ thi. Con hãy cố gắng tiếp tục học nhé.
Nhưng con không có tiền học, tiền ăn. Tất cả tài sản của gia đình con đều bị dì con chiếm đoạt.
Con đừng lo, nhà trường sẽ giúp con.
Nhưng con không muốn ăn bám nhà trường.
Nhà trường sẽ ghi sổ, chừng con học thành tài rồi thanh toán sau, được không?
Dạ, con cảm ơn bà.
Lúc trước tụi nó ghét mày, chứ bây giờ nó thương lắm. Thôi vui lên đi, nằm dưỡng bệnh gần nhà Tuyết Lan, con buồn nỗi gì. Thôi mày nghỉ, tao về.
Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện bây giờ. Ngồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày mai.
Tụi mày quyên tiền để giúp tao đó phải không?
Tiền gì?
Tiền để dưới gối ở bệnh. Thôi, để tao đi đóng tiền rồi tính sao.
Cô làm ơn xem dùm cái tuần này có học trò bị cấm túc không cô?
Dạ, có 6 em. Nhưng mà thầy Nam trực.
Đỡ quá, vậy là tôi về được Sài Gòn. Nhưng cũng hơi kẹt, vì một tay tôi mới lãnh lương.
Dạ thưa cô, thưa cô cho em đóng tiền học, tiền nội trú tháng này và tháng trước.
Bà hiệu trưởng đã ra lệnh cho em khỏi đóng tiền mà.
Nhưng bây giờ em có tiền rồi, em xin đóng. Vậy em sẽ trình là bà hiệu trưởng sao?
Được rồi, sẽ thưa lại với bà hiệu trưởng. Nếu cần sẽ đóng tiền sau. Em cứ yên tâm về học đi.
Dạ.
Ngộ quá, người cần tiền thì... Còn kẻ không bắt đóng tiền thì lại cứ muốn nạp. Lạ quá cô ạ.
Tuyết Lan.
Dạ. Ngủ đi con. Sao siêng học dữ vậy? Khuya rồi. Thức nhiều hại sức khỏe lắm.
Dạ, cho con 15 phút nữa.
Lên đây. Em có đau ốm gì không?
Dạ không.
Không sao ho?
Dạ có.
Có sao còn ngủ gục? Đi ra ngoài rửa mặt. Đi đi rồi vào học. Em nghe đây. Ở đây có em nào thân với Tuyết Lan nhất?
Dạ em.
Em thấy Tuyết Lan lúc này ra sao? Có tâm sự gì với em không?
Dạ thưa.
Nói thiệt đi, tôi muốn tìm hiểu để giúp Tuyết Lan.
Thưa cô, sao buổi Tuyết Lan cứ nhắc tên Dũng hoài à?
Các em im. Mỹ, nói tiếp đi.
Tiết Lan nói, tội nghiệp anh Dũng, cha mẹ chết hết, không tiền ăn học.
Thôi được, cô hiểu rồi. Mỹ ngồi xuống đi. Các em, thương người hoạn nạn như Tuyết Lan vậy là tốt. Cô không cấm các em có lòng vị tha, nhưng các em nên nghĩ kỹ. Các em phải lo cho chính các em. Phải nghĩ đến những người thân thuộc. Các em có bổn phận học cho nên người, để không phụ lòng thầy cô, không phụ lòng cha mẹ.
Dạ cha thầy.
Các em ngồi xuống. Sao, học ôn kỹ chưa?
Dạ kỹ.
Chắc không?
Dạ chắc.
Bây giờ thầy thử hỏi các em một câu về giải tích tổ hợp. Rút 3 lá bài trong bộ bài 32 lá, có mấy cách lấy được 2 lá cơ? Phương.
Dạ tính chưa ra thầy.
Hai.
Dạ 620 thầy.
Đúng.
Thưa thầy 672.
Đúng. 672 mới đúng kết quả. Rồi, học vậy mới thi đậu được. Các em phải cố gắng lên chứ. Nhớ không?
Dạ nhớ.
Thưa bác sĩ, nó thức khuya hoài nói không chịu nghe.
Sao vậy? Đừng thức khuya nữa nghe. Giữ gìn sức khỏe còn đi học chứ.
Con nằm nghỉ, mẹ ra làm việc.
Cháu đang trong tình trạng quá suy nhược. Và điều quan trọng nhất là tim cháu hơi lớn. Vì chỉ tránh cho cháu những cơn xúc động mạnh. Để tôi biên toa cho. À, chị coi sổ hôm nay có mấy trò xin khám bệnh.
Thằng Minh Mẫn.
Dạ.
Em vào nằm đi.
Dạ.
Chị cầm mua thuốc cho cháu.
Dạ.
À, trò này nữa. Đau gì đây?
Thưa bác sĩ, cảm nặng.
Nằm sắp xuống. Chích cho nó 3 mũi thuốc.
Dạ thưa bác sĩ, con hạp thuốc chích.
Đau gì đâu. Cho nó 2 viên aspirin. Đi về học. Rồi kể đi.
Quét phát. Vào nằm đi em.
Cởi áo ra. Sao? Lúc này sao?
Dạ, cũng vậy.
Còn mệt nhiều không?
Dạ, ít mệt. Nhưng ngủ không được, ăn không được nữa.
Mà học có được không chứ?
Dạ, học cũng không được nữa.
Phải ráng lên chứ.
Nó học không được vậy, không biết nó làm cái gì bây giờ.
Quý. Em lấy cái gì đó?
Dạ, vậy đâu có.
Mẹ em ghép phòng rồi, em vô đây làm cái gì?
Em đâu có làm gì.
Em giấu cái gì đó? Gì đây?
Chị biểu em đem lên đây cho anh.
Lan nào?
Chị Lan, con của bà y tá.
Chị sẽ Lan. Lan. Lan bệnh phải không?
Không có chi, khỏe rồi.
Phải Lan gửi tiền cho tôi không? Mấy lần trước cũng Lan gửi à. Tiền đâu Lan có nhiều vậy?
Em đã thức khuya đang theo cho người ta.
Em hy sinh nhiều quá. Tại sao em có cảm tình với anh vậy?
Vì anh mồ côi cha mẹ. Anh đang cô đơn. Em cô đơn. Em ở gần mẹ nhưng thiếu cha từ thuở nhỏ. Sao con dại dột lén mẹ làm việc nhiều cho Hải sức khỏe? Muốn có tiền giúp Dũng, xin mẹ, mẹ cho. Hôm nay anh Dũng có kết quả, mẹ cho phép con đi đón mừng nha. Con chưa được khỏe lắm, đón Dũng ở sân trường đừng đi xa nha. Dạ, cảm ơn mẹ.
Anh đâu rồi các em ơi?
Mặt khách thì ghét.
Yeah, anh ra tôi dò coi. Ê tụi bay, Dũng đậu tới luôn mày.
Tao bị cắt mà.
Tụi mình về cho nó hay đi.
Ừ, nó đi coi hồi sáng rồi.
Vậy hả?
Ừ, thôi,
về bụng nó đi tụi bay. Đi. Cháu qua bệnh, tôi qua ngay.
Dạ.
Các cháu ra ngoài. Tôi đã nói với chị nhiều là tránh cho cháu những cơn xúc động mạnh. Cháu về đi, trước Lan đã khỏe nhiều rồi.
Dạ.
Chị vào với cháu, chiều tôi trở lại.
Cảm ơn bác sĩ.
Thưa bác, cho cháu vào thăm Lan.
À, anh Dũng, cho anh gửi.
Cảm ơn anh. Xin phát bác.
Ừ. Anh.
Lan đã khỏe chưa?
Quý vị vừa thưởng thức phần kết của bộ phim Trường Tôi do đạo diễn Lê Dân thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Quốc Dũng trong vai Dũng, Tuyết Lan trong vai Tuyết Lan, Kiều Hành trong vai bà hiệu trưởng, Thanh Hoài trong vai thầy chủ nhiệm, Tùng Lâm trong vai thầy Lâm, Thanh Lan trong vai cô Thanh Lan, Khả Năng trong vai thầy tổng giám thị, Tony Hiếu trong vai thầy Thiện, Thanh Việt trong vai thầy Việt, Duy Phương trong vai Phương, Trần Đình Mưu trong vai bác sĩ, Bé Bự trong vai bà nấu bếp, Văn Thanh trong vai Thanh, Quách Phát trong vai Phát, Bạch Lan Thanh trong vai cô giáo, cùng các nghệ sĩ khác. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã triều mến gửi quà tặng các nghệ sĩ tham gia trong bộ phim Trường Tôi được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư trong các tuần qua. Những vị này ngỏ lời cảm tạ Ngài. Đạo diễn Lê Dân.
Kính chào thầy Thanh Hải. Hôm nay tôi rất hân hạnh và rất vui nhận được món quà của thầy gửi qua tặng. Tôi hết sức cảm ơn. Sự quan tâm của thầy là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi cũng có món quà nhỏ gửi là thầy, vì tôi mong được có thể tiếp xúc thầy sau này. Rất là quý thầy, chúc thầy mạnh khỏe và thành đạt. Mọi chuyện đều được như ý trên con đường giúp ích nhân loại của thầy. Sau này tôi mong được có dịp được gặp thầy trên đường giúp ích cho xã hội. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì để cho xã hội và nhân loại được hạnh phúc và được sống trong hòa bình.
Nghệ sĩ Thanh Hoài trong vai thầy chủ nhiệm.
Nam mô A Di Đà Phật. Bài thầy, con là Phật tử Thanh Hoài lộc. Nhờ thầy ban lộc để cơ con được mạnh khỏe để sống lâu thêm. Và xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và bây giờ thì con ở nhà ít khi nào làm công việc nghề nghiệp của con ngày xưa, rất tiếc là làm hài đó. Con ở nhà nhưng mà vẫn thờ Phật, vẫn lạy Phật và ăn chay theo quy luật của Phật tử, để xin báo cáo lên thầy để cái gì thầy mừng cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Con lại thầy, bà xã con là ăn chay suốt mấy chục năm rồi, bây giờ già rồi đến các chùa là công quả, ăn chay là bổ dưỡng cho thân thể và tinh thần rất là thoải mái, không có cái gì gọi là buồn phiền hết, cũng không có cái gì gọi là khổ sở nữa. Vì cứ ăn chay rồi là quên hết cái việc đau khổ ở cả đời để mà hướng về Đức Phật.
Nghệ sĩ Tùng Lâm trong vai thầy Lâm.
Giờ nhận được quà của thầy Tùng Lâm mừng quá, gửi lời cảm ơn thầy. Phim này Tùng Lâm thích nhất là trong cái phim mà nói về học sinh, sinh viên rồi đó, mà có mấy người bạn đóng chung với Tùng Lâm, đi trước Tùng Lâm rồi, chẳng hạn như Thanh Việt, Khả Năng, thì còn Tùng Lâm với Thanh Hoài thì hãy còn ở trong phim. Một lần nữa Tùng Lâm xin cảm ơn thầy nhiều lắm. Thích nhất là mình được xem cái kỷ niệm của mình. Và có thể những người đóng ở trong phim đó, bây giờ họ có thành danh rồi, và họ cũng đang hoạt động, cũng đang đóng phim. Tùng Lâm thích lắm. Một lần nữa, cảm ơn thầy nhiều lắm. Không biết chừng nào mới gặp được thầy. Hiện thời bây giờ Tùng Lâm đang bị đột quỵ. Đột quỵ 4 lần, nhưng mà may quá là tổ nghiệp của những con thương là cho Tùng Lâm tập thể dục và đi đứng được, không có phải nằm một chỗ thì cũng mừng. Ê, không có gì hơn, chúc thầy được vạn sự như ý. Đối với những người mà thầy mến mộ thì người ta cũng sẽ trả lại cái sự mến mộ, sự ưa thích đó đối với thầy. Thầy gửi cuốn sách này cho Tùng Lâm, đó là một vật quý. Tùng Lâm rất cảm động khi nhận được món quà này. Một lần nữa xin cảm ơn thầy.
Nhạc sĩ Quốc Dũng trong vai Dũng.
Thầy kính mến, tôi rất cảm ơn thầy Thanh Hải đã có lòng gửi tặng quà cho tôi. Kính chúc thầy sức khỏe dồi dào để phụng sự cho đạo pháp, hướng dẫn các đệ tử tu tập tốt đẹp. Nhạc sĩ Quốc Dũng, ngày 1 tháng 8 năm 2011.
Nghệ sĩ Duy Phương trong vai trò Phương.
Kính chào thầy Thanh Hải vô thượng sư. Con là nghệ sĩ Duy Phương, xin được chân thành cảm ơn thầy. Con rất là vui mừng khi được món quà thầy gửi cho con. Con rất là xúc động và kính chúc thầy rất nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào để mà giúp đời và Phật tử chúng con được noi theo gương thầy để làm điều phúc đức. Con xin thay mặt gia đình con và anh em nghệ sĩ kính cảm ơn thầy đã có tấm lòng thương yêu nghệ sĩ và mong rằng sẽ được gặp thầy, và lúc đó con sẽ ôm thầy và nói chuyện với thầy nhiều hơn. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho thầy. Dạ, chào thầy, cảm ơn thầy.
Nữ nghệ sĩ Bạch Lan Thanh trong vai cô giáo.
Dạ, thưa thầy Thanh Hải, Bạch Lan Thanh vừa mới nhận được món quà để tìm hiểu xem những cái gì mà thầy đã truyền đạt lại về những bài thơ và nói về thú. Thì bây giờ Bạch Lan Thanh mới vừa xem và cảm thấy rất là hay, thật là bất ngờ mà xúc động, vì đây là một cái tình cảm rất là cao quý của thầy đối với những người nghệ sĩ. Bạch Lan Thanh ước mong có một dịp gặp lại thầy, và khi gặp lại thì chắc là có nhiều điều hay. Cảm ơn thầy rất nhiều.
Nữ nghệ sĩ Xuân Dung trong vai mẹ Tuyết Lan cũng đã nhận quà cùng lời chúc lành thân thương của Thanh Hải vô thượng sư. Xin chân thành cảm ơn toàn thể nghệ sĩ cùng các chuyên gia góp phần trong bộ phim Trường Tôi. Kính chúc quý vị luôn được niềm yêu mến của khán giả, cũng như được bao nhiêu may mắn trong đời sống hàng ngày bên cạnh người thân. Chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn nghệ Thiên Cung. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần sau bộ phim Âu Lạc tựa đề Xét xử tài tình của soạn giả Nguyễn Đông Thức. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. We thank you for your presence on Enlightening Entertainment. Words of Wisdom is coming up next. Please tune in on Supreme Master Television next Thursday for the Olesis film titled Brilliant Judgment by screenwriter Nguyễn Đông Thức. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.